Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County, chất làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose, chất làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston, chất làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, người Phật tử thường nghe tu theo đạo Phật là tu theo từ bi hỷ xả, thường được là cơ bản của người tu tứ vô lượng tâm. Nhưng chúng ta có lúc nào suy nghiệm kỹ lưỡng về ý nghĩa của bốn chữ này chưa? Hôm nay, Ban Radio Khai Tâm xin kính mời Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài này theo triết lý Hoa Nghiêm. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Ả Loan và tất cả các bạn đang lắng nghe cái chương trình Khai Tâm cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì bốn cái chữ từ bi hỷ xả là bốn cái chữ mà có lẽ chúng ta nghe nói nhiều nhất, thường xuyên nhất. Khi mà nói về đạo Phật lúc nào mình cũng có nói là ô cái đạo của từ bi. Đối với một cái người mà tu, thưa các bạn, thì lúc nào mình cũng có hai cái domain, tức là hai cái phạm trù. Một cái phạm trù thì mình gọi là lúc mình ngồi mình tu luyện, thì gọi là practice đó. Thì mình ngồi mình tu đó, thì mình tu để mình phát triển cái thiền định và cái trí huệ bát nhã. Thì cái phạm trù mà ngồi mình tu của mình đó, thì thường thường đó là các bạn thấy cái hình ảnh của các vị tăng hay là các vị thiền sư, các bạn đọc những cuốn sách như thử là Truyền Đăng Lục, nói từ cái lịch sử của những cái vị mà thiền sư, thì lúc nào mình cũng thấy cái hình ảnh của nhà Phật đó, nó gắn liền với hình ảnh của một cái người ngồi thiền định trầm lặng vô cùng, một cái sự tĩnh lặng vô cùng. Và nhiều khi các bạn thấy đi vào chùa, các bạn thấy cái hình ảnh của Đức Phật mà ngồi thôi, ngồi trên hoa sen thôi đó, là cả một cái sự mà tĩnh lặng. Cho nên thường thường đó mình hay nói cái đạo Phật là cái đạo của thiền định và của cái trí huệ bát nhã, tức là cái sự siêu việt, nó không có dính vào bụi trần, cho nên gọi là siêu việt. Nhưng mà đó là chỉ nói một cái hình ảnh gọi là cái sự tu luyện mà thôi. Cái hình ảnh thứ nhì đó, mà hình ảnh mà mình cần thấy nhiều hơn nữa, gọi là hình ảnh của sự tu hành. Thì người Mỹ này mình gọi là cultivation. Cái practice là tu luyện, nhưng mà cái cultivation là tu hành. Cultivation là cái chuyện là mình sống như thế nào đó. Mình sống với cái lòng từ bi hỷ xả. Nhưng mình tu luyện đó, thì mình tu luyện cái thiền định. Nhưng mình sống là sống với cái lòng từ bi hỷ xả. Thì thưa các bác đó, cái đó là cái độc đáo nhất của cái đạo Phật của mình, là có được hai mặt rất là rõ ràng. Một mặt thiền định, bát nhã, và một mặt đó là từ bi hỷ xả. Cho nên ngày hôm nay mình nói về cái từ bi hỷ xả thì như thế này các bạn. Bốn cái chữ đó thường thường đó, mình còng lại mình nói đây là cái tâm vô lượng, là cái tâm thái đó mà nó không có biên giới. Đầu tiên là chữ từ. Thì thưa các bạn, chữ từ nghĩa là sao? Từ đó, metta. Từ bây giờ mình dịch theo cái tiếng Hoa đó thì gọi là cái lòng thương, hay là cái sự dễ thương, hay là cái sự hiền lành. Nhiều khi tiếng Mỹ mình gọi là loving kindness, hay là nhiều khi mình dịch là kindness thôi đó. Kindness. Thì cái kindness đó đó là cái tiếng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói. Ngài nói là cái đạo Phật là cái đạo của kindness, cái đạo của sự hiền từ. Thì cái chữ hiền từ này đó, nó có cái tính chất là non-violence, là không có bạo động gì cả. Nhưng mà nói như thế đó, nó chưa có lột ra đặc tính mà thấm sâu của cái chữ từ. Thường thường mình cũng nghe nói là từ phụ, từ mẫu, cái sự hiền từ mà nhẹ nhàng của cha mẹ của mình, nhưng mà nó vẫn chưa lột được các bạn. Cho nên nếu mình quay lại cách mà mình gọi chiếc từ của cái chữ từ đó trong tiếng Hán, thì mình thấy như thế này. Cái chữ từ đó đó, nó gồm có cái bộ phận đầu tiên phía trên là cái bộ phận mà nó vẽ hình của thảo, tức là cây cỏ. Kế đó là phía dưới là cái chữ tư, tức là cái sự màu thành súng xe của cây cỏ nhiều vô cùng. Như vậy thì bạc thầy này, vừa có hoa, vừa có cỏ, vừa có cây cối, mà nó đầy dậy như vậy. Và dưới cùng cả là cái chữ tâm. Có nghĩa là trong cái tâm đó, mà nó tạo ra cái sự súng xe mà phàn màu thành, nó đầy đủ những cái sắc thái mà tươi tốt của cái sự sống. Có nghĩa rằng tư là cái gì? Nhìn theo cái hình ảnh bị bạc đi ra ngoài vườn á, thì bạc thấy một cái vườn mà đầy bông đầy hoa, cây cối tùm rất là đẹp. Mà đương nhiên là khi mà có cây cối tùm thì bạc cũng thấy có nước này, Các bạn cũng có thể có những cái nhấp nhô những cái ngọn đồi. Thì cái từ đó là cái hình ảnh của một cái vương mà đầy cái cõi hoa đẹp vô cùng. Thì do đó đó, cái từ là biểu hiện của một cái lòng mà nó nuôi dưỡng, tạo ra cái sức sống. Cho nên mình phải dùng cái chữ từ này đó, với cái chữ tâm địa. Địa là mặt đất, cái tâm địa mà nó đầy những cái sức sống, đầy những cái khả năng mà tạo nên cái cuộc sống, cái sự sống. Có một chúng sanh nào mà không có cần cái miếng đất đâu, ai cũng nhờ đất mà sống cả. Nhờ đất đó, mà mình có thể có cây cối, hạt mầm là nở ra từ trong lòng đất. Cho nên cái từ đó là cái người đó mà có cái lòng đó mà có thể nuôi dưỡng kẻ khác. Cái tánh tâm mà nuôi dưỡng kẻ khác thì gọi là cái tánh đó gọi là tánh từ. Hồi xưa các bạn biết không? Thì dù như mình nói thương cho roi cho vọt, nhưng mà khi mình đập tánh người ta đó thì nhiều khi đó mình không nuôi dưỡng được ai cả. Người ta sợ mình thôi, rồi người ta lớn lên là mấy đứa con cái nó bỏ mình, bởi vì là nó không cảm thấy được sự gần gũi, không nuôi dưỡng được nó. Cho nên cái nuôi dưỡng đó đó là cái đặc tánh mà sau này đây mình gọi là cái giáo dục của tình thương. Cái tình thương nó có cái khả năng nuôi dưỡng. Và nếu khi mình sống đó các bạn biết không, nếu các bạn ngồi các bạn nghĩ lại đó, thì những cái người đó mà mình thương đó, thường thường là mình muốn gần gũi. Mà khi mình gần gũi rồi đó, thì cái đặc tính nuôi dưỡng rất là lớn. Tại vì mình gần gũi để làm gì vậy? Mình gần gũi để mình học. Mình gần gũi những người đó để mình học, để mình muốn thấm đi những cái đặc tính tốt của người đó. Thầy kể cho bạn nghe câu chuyện. Có người hỏi, thưa thầy, cái lòng từ này đó, đó nó chỉ có Phật Bồ Tát mới có, thằng nuôi dưỡng này mới có hay sao, hay là ở đâu mới có? Thì thể ra cái sự nuôi dưỡng lòng từ này là có trong tất cả những người mẹ của mình. Tất cả các bà mẹ đều có cái lòng nuôi dưỡng cả. Thầy tóm tắt một câu chuyện mà thầy mới nghe từ gần đây thôi đó. Là cái bà mẹ chồng đó, bà mẹ tới thăm, hai vợ chồng ở 2 tuần. Về con dâu, về đứa con của mình. Thì tại sao bà ở? Là bởi vì đó, con dâu nó đẻ đứa con ra. À, thì cả hai đứa đã đều 27 tuổi thôi, chứ cũng không phải là lớn lắm. Thì đương nhiên là bà mẹ là cũng khoảng trên ngũ tuần chút. Thì đứa con mới 27 tuổi. Thì cái câu chuyện này nó rất đặc biệt là cái chỗ như thế này. Là khi mà cái cậu con trai đó mới làm cha lần đầu tiên có đứa con đó, thì cậu ta đó không hề biết làm sao mà cái nhiệm vụ làm cha như thế nào. Chỉ biết là mình đi làm việc là tối về, rồi chào vợ ôm con chút xíu chừng đó thôi. Thì cái sự nuôi dưỡng của đứa con đó thì hoàn toàn là nhờ vào người vợ. Thì cái bà vợ này cũng là cái bà mẹ lần đầu tiên làm mẹ. Thì đêm nào là cũng thức trắng đêm để nuôi, để cho uống sữa. Cứ 2-3 giờ là dậy cho uống sữa. Thì các bạn biết không? Thì khi mà bà mẹ chồng tới thăm đó, thì bà mẹ một bữa đó, đêm đó, thì bà ra, thì bà thấy là cái đứa con mình đó, tivi quay thì con mở đó, trên ngực thì con cuốn sách chưa động. Có thể là iPad chứ không phải cuốn sách nữa. Chỗ lại bà thấy không rõ. Thì nằm trong đó, ngáy pho pho. Còn cái người vợ tức là cô dâu đó, thì ngồi ngoài này đó, bầm đứa con ru ngủ mình, ngồi có vẻ buồn. Thì bà mới tới, bà hỏi, ủa sao con ở đây làm cái chi? Đó, con cho con là bú, ngồi đây. Con có buồn không? Để ngồi mình vậy, không, nhà con quen. Thì bà ngỏ ý là không biết là cái người chồng đó, là cô này nghĩ thế nào, tại sao không kêu ông chồng ra, đại khái là câu chuyện nó đi qua đi về. Nhưng mà cái cô này, cô không hề biểu hiện ra một cái sự giận dữ hay là trách mắng người chồng của mình ấy. Mà cô này tức là cái thế hệ và bây giờ mình gọi là millennial đó bạn. Thì cô này có nói một câu rất là hay. Cô nói là cái đứa nhỏ này là cần tình thương, mà cái tình thương đó là mình phải cho đó, là con phải cho hết cái tình thương của con. Công việc có thể là mình làm là mình ngừng lại, nhưng mà tình thương sẽ cho trọn vẹn. Thì cái câu đó có lẽ là dịch lại đó thì mình nghe là không có lọt tai trong tiếng Việt lắm, nhưng mà con gái là cái thế hệ millennial, thế hệ đã sinh năm 1990 khoảng đó đó bạn, khoảng năm 2000 khoảng đó mình gọi là millennial đó. Cho nên cô nói đó, cô ta mới mình nói như thế này, nói xưa là cái tình thương đó là phải cho cái tròn vẹn. Mà cái tình thương đó tròn vẹn còn nghĩa là gì? Là mình nuôi dưỡng đó. Chứ mình không phải là mình, nếu mình cho không tròn vẹn còn nghĩa là mình cho mà mình còn giận dữ, mình còn so sánh mình với người khác, mình còn đòi hỏi ông chồng làm cái này, đòi hỏi ông chồng làm cái kia. Không, khi mà cô lo thì cô đem cái tình thương đó, cô cho tròn vẹn. Thì đại khái câu chuyện đó nó có một vài ba cái chi tiết nhỏ nhỏ mà thầy không có lặp lại đó. Chứ mình đã làm cho thầy rất là cảm động khi mà nghe chính bà mẹ chồng bà kể lại. Tức là sao thưa các bạn? Tức là nói là cái tình thương đó, mà là cho trọn vẹn đó, là cái tình thương nuôi dưỡng đó, đó thì nó có sẵn trong tất cả ba mẹ rồi. Chứ mà không, nhưng mà nhiều khi mình bị tràn ngập bởi cái khó khăn của cuộc sống. Rồi mình có so sánh bên này, rồi mình tức giận bên kia, mình bị stress chuyện nọ, rồi từ từ đó mình quên đi là cái sự nuôi dưỡng, cái tánh nuôi dưỡng đó nó có sẵn rồi. Thì thưa các bác đó, cái lòng từ đó là đối với cái người này mình chưa quen biết mình cũng có thể thương được. Nếu các bác quay lại câu chuyện đó của Đức Mẹ Teresa đó, khi bà mà chọn đi qua bên Ấn Độ đó, thì bà nói rằng là cái tuyển chọn này đó là nó hay nhất. Là hay nhất trong đời bà, là sung sướng nhất trong đời bà, là bà chọn được một cái con đường đó mà Chúa an bài cho bà, Chúa đặt cho bà con đường đó. Và khi bà đi giúp những người khác đó, thì những người đó là những khuôn mặt stranger, những khuôn mặt mà bà chưa hề biết. Nhưng bà tin rằng đó, chỉ có cái tình thương, cái lòng nuôi dưỡng của bà đó mới thật sự đó là cái cuộc sống của Chúa hiện hiện. Và do đó đó, cái lòng từ đó các bạn biết không, nó không có hàng cuộc ở cái tôn giáo, nó cũng phải hạn chế ở cái người mà thành đạo rồi, mà nó là cái lòng nuôi dưỡng của tất cả. Khi mà mình bắt đầu cởi mở ra, mình bắt đầu có cái lòng mình nuôi dưỡng kẻ khác đó, thì tự nhiên các bạn thấy rõ ràng là mình dễ thương liền à. Tại mình không thể cách nào mình nuôi dưỡng người ta đó mà mình giận dữ được, mình chửi mắng người ta, rồi mình đi nói xấu, rồi mình nói sau lưng mình không làm được đâu các bạn. Cái lòng từ nó lạ lắm, và cái lời nói của mình nó sẽ tự nhiên là nhẹ nhàng xuống, là nó không có thể nào mà nó gắt giọng dữ dằn cả. Cho nên bởi vậy, cho nên thường thường đó thầy hay dịch cái chữ mà chữ từ này ra là cái từ dễ thương. Đó là nói là cái hậu quả sau khi mà cái sự nuôi dưỡng nó đem tới. Thì các bạn cũng nhớ, nếu các bạn ngồi lại các bạn nhớ, như khi bạn nhớ tới bà ngoại, bà nội hay những người mẹ của mình cũng vậy, mình nhớ tới những hình ảnh đó mà là rất là hiền lành, và mình nhớ những cái cử chỉ đó mà nó làm cho mình cảm thấy nó không phải là ấm cúng mà thôi, mà cái cử chỉ, cái hành động đó, để cho mình cảm thấy giống như thế là mình được nuôi nấng vậy đó. Mình biết là mình có làm bậy cái này vậy đó, thì cái người đó họ cũng sẽ mỉm cười được với mình. Cho nên có một lần ông thiền sư đó, ông ngồi thiền rất là chuyên chủ. Ông mình quyết định là ông sẽ đi vào trong khu rừng này, là bởi vì yêu tinh rất là nhiều, ma quỷ là nổi tiếng rất nhiều, ai vô đó cũng bị ma quỷ là phá cả. Ông xách gói lên, ông vô trong cái khu rừng đó ông ngồi. Khi ông ngồi ấy, thì ông thấy một con quỷ nó hiện lên, nó to cao vô cùng, răng nanh là bừ to, cái miệng là bừ vô cùng, và nó trường tới lành vô cùng, để nó giết ông. Ông không có sợ hãi gì hết, ông nhìn vào con quỷ đó một cái ông mỉm cười, ông nói: à, con có biết rằng là con có nhiều đau khổ quá, con có biết rằng là con đánh mất đi cái sự tĩnh lặng của nội tâm, ta thương cho con là con không có nếm được cái mùi vị của sự tĩnh lặng đó. Từ đó ông bày tỏ cái lòng từ của ông đấy bạn. Thì đâu có ngờ ông bày tỏ cái lòng từ cái, và con quỷ đó nó biến mất lên, đi đâu mất, nó đi rồi, nó không phải nó đi luôn, mà cả đám quỷ đó đó, yêu tinh đó, nó đi ra khỏi cái vùng đó luôn, nó không tái hiện lại nữa, nó không trở về lại luôn, cả cái vùng đó nó trở nên yên tĩnh luôn. Ông đồ con quỷ đó, ông đồ tất cả yêu tinh ở vùng đó bằng những cái câu rất là bình thường, là cái lòng từ. Cho nên đó, Đức Phật thường có nói rằng đó, trong 10 cái sức mạnh của Ngài đó, thì có cái từ lực là cái sức mạnh của cái lòng mà dễ thương đó, và cái bi lực là sức mạnh của cái sự ấm áp của cái tình thương vô hạn. Thì cái từ và bi ấy, nó rất là quan trọng trong đạo Phật. Thì cái chữ từ này ấy, là khi bạn đi vào cửa Phật, đi vào chùa đó, thì cái điện đầu tiên bạn gặp đó là cái điện của Đức Từ Thị, Đức Di Lặc. Là cái điện này mà các bạn thấy vừa vô một cái là thấy ông Đức Di Lặc ông phành bụng ra, ông đứng to cao, ông vui cười vui vẻ vô cùng. Rồi bạn thấy có sáu cái đứa mà lục tặc đó, nó ngồi trên, nó nhéo ông này, nó phá ông đủ thứ cả, và ông mở mỉm cười. Thì cái lòng từ đó là cái sự nuôi dưỡng mà lục tặc là không thể nào phá được cả. Thì đó là cái lý do đó mà thường thường đó là mình rất là khoái ông Di Lặc Bồ Tát. Sau này là người Mỹ là họ là dùng marketing nó gọi là đây là Laughing Buddha, Smiling Buddha, Laughing Buddha, hay Lucky Buddha, đủ thứ. Nhưng mà các bạn biết không? Cái sự suy nghĩ đó là mình cảm thấy mình muốn gần gũi được. Đó là một cái vị Bồ Tát, một vị Phật mà mình muốn gần gũi. Thì như vậy khi mình tu cái lòng từ là mình tu làm sao mà người ta muốn gần gũi với mình. người ta gần gũi mình không phải là bởi vì là mình giỏi, cũng phải là vì là mình giàu, cũng vì là mình là có quyền có thể, mà người ta gần gũi mình bởi mình dễ thương, mình nuôi dưỡng được họ, mình làm cho họ đó cảm nhận được giống như có cái bàn tay nâng đỡ họ vậy đó. Thì khi mà mình mà tu cái lòng từ đó bạn, cuộc sống của mình đó, nó trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Những cái người mà họ tới với mình đó, là bởi vì họ muốn được nuôi dưỡng, mà như thế đưa tới cái hành động đó, người ta muốn nuôi dưỡng thì mình hãy nuôi dưỡng họ bằng cách gì? Mình nên cho họ từ vật chất tới tinh thần, từ cái này cái kia. Cho nên các bạn thấy cái chữ từ này là đi về một cái chữ rất là quan trọng trong đạo Phật, chữ đầu tiên của 10 thứ 35 mật bố thí. Trong khi cái từ đó là bởi cái tâm, nhưng bố thí là bởi cái hành động, và cái bố thí đó là bố thí để mà nuôi dưỡng người ta. Cho nên Đức Phật thường nói là cái từ thì mình với những người vô duyên, không có duyên, không có biết quen biết, mình vẫn có được cái lòng dễ thương với họ như thường. Đó là cái chữ từ, cái chữ mà nuôi dưỡng, mà thầy thường dịch là cái chữ dễ thương. Bây giờ mình hãy qua cái chữ bi. Cái chữ bi đó là thường thường mình dịch là compassion. Thì cái chữ bi này là cũng đặc biệt vô cùng. Bởi vì cái bi đó không có nghĩa rằng là mình đau thương, mà chữ bi này đó, chất từ là nó gồm hai cái chữ. Phía trên là chữ phi, phi có nghĩa là không phải, phi cũng có nghĩa là không có hạn lượng, phi là nghĩa là không định nghĩa được. Chữ phi này là thì như mình nói ô phi nhân, phi có nghĩa là mình phủ nhận đó, là không có cái gì mà mình gọi là khẳng định đâu, không gì mình đóng khung đâu. Phi là nó ra ngoài cái sự khẳng định, ra ngoài cái sự đóng khung. Cho nên cái chữ phi đấy mà gọi là trên là phi, dưới là tâm, tức là không phải là cái tâm, không có cái hàng lượng của cái tâm thì gọi là phi. Thì tức là cái chữ chữ phi mà trên chữ tâm thì trở thành là cái tâm vô hàng lượng. Ví dụ bây giờ đấy có một cái người nào mà mình nói một câu nặng nề thôi đó, hay là người ta nói mình một câu nặng nề đó, là mình trong lòng mình khó chịu. Lòng mình khó chịu là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình bị kẹt trong cái câu nặng nề đó. Còn người này mắng mình cái đó, thì mình tức. Là vì sao mình tức? Là vì cái tâm mình là kẹt trong cái câu nói đó. Còn một cái hành động, một cái chuyện như đó nó xảy ra cái mình buồn vô cùng, thì mình bị kẹt trong cái chuyện đó, cái lòng mình nó không có thể nào mà vô hạn lượng được. Và cái buồn, cái giận, cái tức, cái đó đều là những cái tâm thái mà mình định nghĩa và mình thấy được. Nhưng mà cái tâm mà không hạn lượng, cái tâm không hạn chế thì nó vô biên. Cho nên ấy, thường thường Đức Phật nói cái tâm mà không hạn lượng đó là cái tình thương vô hạn, gọi là đại bi. Đại bi. Đức Phật hồi xưa Ngài kể cái chuyện là còn một đời nọ đó, thì Ngài đã từng làm cái con hổ, và Ngài hy sinh cho thân xác để mà nuôi những con hổ con. Thì chắc các bạn nào đi hành hương mà lên Nepal đó, thì các bạn thấy đó, trên đó có một cái đồng đá mà người ta vẫn còn thờ, nói rằng là con hổ đó đó là nó xả thân ra để mà nó nuôi mấy đứa con. Rồi Đức Phật kể rất nhiều chuyện mà mình thấy rất là cảm động. Nhưng mà đến khi mình sống trong cái đời bây giờ đó, thì mình đặt câu hỏi, ủa không biết là Đức Phật làm cái chuyện đó bây giờ, không lẽ mình đi cắt thịt rồi mình lóc thịt rồi mình giống như ná tra lóc thịt để nuôi cha mình, hay là bây giờ mình phải hy sinh cái thân mạng? Nhưng mà các bạn biết không, cái lòng thương đó, nó kinh khủng lắm. Gần đây thì thầy có thấy cái chuyện là cái hai anh em đó đó, đứa em là nó phải thận nó hư, nó rất trẻ, thận nó hư, không biết làm sao mà nó có thể có được cái thận mới được. Thì đi xin cái thận cũng phải dễ bạn, phải chờ bao nhiêu lâu mới có được cái thận mới. Thì người em gái đó rất là dễ thương, mới quyết định là cho người anh cái thận. Thì thầy không hiểu là cái này matching như thế nào hoặc là như thế nào, nhưng mà đại khái là ngân hàng thận là cho được, cho ghép được. Thì đi ghép thì người em gái hy sinh một cái thằng, một chuyện rất là cảm động. Nó cảm động là bởi vì nhiều khi đó, cái chuyện này bác thấy mình không thể làm được, người bình thường không thể làm được, nhưng mà nó là một cái chuyện mà mình có thể nói rằng đó là cái tình thương vô biên. Như thầy nhớ hồi cách đây cũng mấy chục năm, thì sư phụ, bạn thân của thầy, sư phụ của thầy đó, thì ông mới được tin đó, là Ngài bị bệnh đại đường và có thể là phải cần ghép thận. Thì một vị tăng mới đi vào trong cái đại điện để mà thông báo cho tất cả anh em chư tăng ni, là nói cho biết là ồ, là cần có thể ghép thận thôi. Thì sau khi nói như vậy là đại chúng đều đứng im, không một người nào nói năng cả. Một không khí mà rất là căng thẳng. Sau khi xong rồi thì là cũng không ai nói gì cả, nhưng mà người nào cũng có người chảy nước mắt, có người buồn, nhìn thầy cũng chảy nước mắt, nhưng mà mình không biết mình làm cái gì. Thì ngày hôm sau đó thì sư phụ thầy xuất hiện. Ông lên thì ông nói: hôm qua ta có cái test, ta có cái thử thách cho các con, nhưng mà ta thấy không có đứa nào mà làm cái test ta được cả. Thì tất cả đại chúng đều chứng hưởng cả, không hiểu là ngài nói cái gì. Thì ngài nói là hôm qua các con đều biết là có người thông báo là ta thần hư và cần ghép thần, nhưng mà ta không thấy một người nào đứng lên nói là, hay là viết cái thơ nói là sẽ hiến cái thần cho ta cả. Cái điều đó làm cho thầy nhớ hoài ấy. Tại vì các bạn biết không, cái phản ứng đầu tiên, cái first response, cái phản ứng đầu tiên là cho biết cái tâm mình ở đâu. Thì mình bị chứng hứng, mình sợ quá rồi mình không hiểu rồi mình làm cái gì. Nhưng mà cái tình thương đó, mà đại bi ấy, nó vượt ra khỏi cái sự sợ hãi. Và lúc nào nó cũng nghĩ tới cái sự hiến thân của mình cho người khác. Cái lòng từ thì nó không nghĩ như vậy. Cái lòng từ là mình làm sao mình nuôi dưỡng người ta, nhưng mà mình không có active như là sự biểu hiện của cái lòng bi. Như khi các bạn thấy đó, cái nhà người ta cháy đó, có người đó họ đi chạy ngược vô cái nhà đó để bồng em bé cứu những người trong nhà cháy đi ra, vĩ đại vô cùng. Đó là cái lòng thương vô hạn, cái lòng bi, nhưng phải lòng từ các bạn, cái lòng bi. Cái lòng bi là push mình into action, nó đẩy mình tới cái chuyện là mình phải làm một cái chuyện gì tích cực. Trong lúc kia bi ấy, thì nó không phải là sự dễ thương, mà cái sự thực hành cái sự dễ thương đó, mình phát triển cái lòng thương đó, mình đem được sự ấm áp và có một con đường rất tích cực là với cái tình thương hay lòng đại bi. Cái lòng từ thì nó không làm như thế. Mà thưa các bạn, nếu các bạn ngồi các bạn nghĩ lại đó, thì các bạn thấy đó, một sự vĩ đại là rất nhiều người xung quanh mình đó, họ có cái tình thương và họ sẵn sàng hy sinh cho người khác. Họ sẵn sàng, họ không nhớ tới họ, mà họ sẵn sàng là sống như người khác. Gần đây thì thầy là đọc thêm một câu chuyện khác. Trong câu chuyện đó, anh nói tới là những em bé bên Syria. Thì theo như câu chuyện đó kể lại đó, là cái thành phố đó là không có đồ ăn gì cả, không đáng ngủ gì cả. Nhưng mà cái em bé rất trẻ, mười mấy tuổi này đó, em còn những cái món đồ mà cuối cùng, những cái đồ hộp cuối cùng đó, thay vì nó mở ra nó ăn đó, thì nó nói với mẹ nó đó là những em bé mà bên cạnh có một người láng giềng có đứa con đó, nhỏ đó, mà người mẹ đó là phải con cho bú đó, nó nói nó sẽ đem cái món đó đi qua cho cái cô đó để cô đó ăn, để nuôi cái em bé kia. Cái chuyện rất là nhỏ, rất là cảm động, như các bạn có thể tưởng tượng được đó, đứng đối diện trước cái khó khăn của cái sự sinh tồn mà mình sẽ hy sinh được, bất khả tư nghị. Các bạn có thể check cái chuyện đó trên online để các bạn thấy được cái sự hy sinh đó. Và hàng ngàn người mà trong những trại tị nạn đó, họ đối diện với rất nhiều sự khó khăn, nhưng mà mỗi ngày là không biết bao nhiêu cái sự hy sinh cho nhau. Cho nên nhiều khi mình đang sống trong cái sự mà sung sướng của cái an toàn của một đất nước hùng mạnh như vậy, nhiều khi mình cũng nên nghĩ tới và mình nên giúp cho những người đang khốn khổ đó. Không nhất thiết là chuyện gì mình cũng phải giúp người Việt cả các bạn. Nhiều khi mình giúp những cái người mà đang khốn khổ, những người mà cái da màu họ khác mình, cái dân tộc họ khác mình, tiếng nói họ khác mình. Chứ không thì nhiều khi mình chỉ nói tôi giúp cho người Việt, giúp cho nước Việt, giúp cho người khổ ở người Việt Nam mình. Không, khổ thì nó tất cả mọi nơi. Hễ mình có cái duyên nào được thì mình hãy giúp đi. Mà đó là thầy đang nói tới cái sự vô hạn lượng của lòng đại bi. Cái đại bi là cái lòng nào không có giới hạn, không thể giới hạn được bằng cái chủng tộc, bằng tuổi tác, bằng cái quan niệm, mà nó phải là cái sự mở rộng ra của tất cả, để cho mình không bị gò bỏ vào bất kỳ cái chuyện gì cả. Cho nên tại sao mà cái người mà có cái lòng đại bi hay là cái tình thương, thường thường họ tha thứ rất dễ bạn. Tha thứ dễ lắm. Cái người mà có lòng từ thì họ không bao giờ họ nở lòng để mà họ nói nặng với ai cả. Nhưng mà người có cái lòng bi thì họ thấy cái sự đau khổ của người ta đó, họ đồng tình, họ empathize, họ đồng tình với cái đau khổ của người ta. Bởi vì vậy cho nên khi họ thấy một người nó làm lầm lỗi đó, thì họ đồng tình với người đó, họ cảm thấy là sức nặng của cái lỗi lầm đó quá lớn. Họ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng mở tay ra, sẵn sàng ôm người đó vào lòng. Cho nên cái đạo Phật nó hay là mình phải có cả từ và cả bi. Hai cái lòng đó phải kết hợp với nhau. Thì mình mới đem sự tích cực, đem sự ấm áp cho người khác được. Còn một lần, có một vị tăng đó làm một cái tội rất lớn trong chùa. Có nghĩa là vị đó đi ăn cắp bao nhiêu đồ ăn ở trên điện Phật đó. Thì vị đó đi ăn cắp ăn. Rồi xong rồi cái tiền trong thùng Phật sương thì vị đó cũng thò giấy xuống kéo lên ăn cắp. Trong chùa thì bị phạt cái vị tăng này, nói tại sao mà đi ăn cắp đồ như vậy, vừa ăn cắp đồ trái cây ăn uống nó ăn riêng rồi chưa nói, nhưng mà ăn lấy ăn cắp cho người khác không nói, mà còn á là ăn cắp tiền của thùng Phật sương nữa, để mua cái gì khác thì không biết. Cho nên ông phương trưởng đề ra kêu người đánh cho 30 trường, 30 roi đánh cho chừa. Rồi xong rồi cấm không được ai nói chuyện, bây giờ phạt vì đây là cái kẻ bị bắt phải đi xuống làm việc cực nhọc khổ sai, tức là không được ngồi trên nữa mà phải ngồi dưới để mà đi đem đồ, đem đạc, đi gánh củi, đi cắt rau, đi thổi lửa cho người nấu cơm, vân vân. Ai cũng kinh thường cả, nói là cái người này không đáng tin cậy cả. Còn cái chú Sa Di đó, chú thấy như vậy, chú ngày nào chú cũng ra, chú ngồi bên cạnh cái vị tăng này. Vị tăng này đứng như là tỳ kheo, ngày nào cũng ra. Nói, thầy ơi, thầy đừng có buồn. Cái lỗi lầm này thì là cũng chưa phải là chết. Thầy ngã xuống, thầy đứng lên lại. Con chia sẻ với thầy một chút. Nếu thầy muốn thì con giúp thầy là đi gánh được chút củi. Mấy chuyện này nó không có, nhưng mà cái chuyện mình có lỗi mình sửa lại thôi. Cái vị tăng này rất là ngạc nhiên nhìn cái chú Sa Di nói, con biết cái gì mà con nói. Sa Di nói như thế này nè, con không biết gì nhưng con biết nè. Cái đôi lông mày của ngài nó triệu xuống, cái mặt của ngài nó xè xuống, cái nụ cười nó biến mất. Con chỉ muốn làm sao mà gánh những cái nàng triệu đó để sao mà cho ngài, cho thầy đó mà có ra được nụ cười thôi. Con chỉ biết như vậy thôi, con chỉ hy vọng rằng là thầy tìm lại được cái nụ cười. Thưa các bạn, đó là cái từ bi, đó là cái lòng thương. Cho nên nhiều khi đó, khi mình thấy cái người ta khổ, khi thấy người ta đau và khi thấy người ta lỗi lầm đó, thì mình đừng nên đứng ở cái chỗ là mình làm cảnh sát, là mình mắng chửi hay là mình chê bai, mà mình nên đứng ở cái chỗ là mình hãy đỡ cái đau khổ người ta, làm cho cái nụ cười trở lại với khuôn mặt người ta. Và cái đó chính là cái lòng từ bi của nhà Phật. Lần sau thầy sẽ nói tiếp về cái hỷ với xả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng về đề tài từ bi hỷ xả theo Hoa Nghiêm. Và quý vị đã lắng nghe, quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.